quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 281 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 4. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Chúng ta vừa học qua về ý nghĩa của sự vui mừng mà người hầu vị Chúa trải nghiệm được qua sự quan tâm và giúp đỡ của những người con Chúa. Như trong thư sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu tại hội thánh Philip, thì ông thật được vui mừng vì nhận được sự giúp đỡ của hội thánh nơi đây. Nhưng niềm vui đó không phải là vì vật chất, song trỗi cao hơn, đó là sự vui mừng thuộc linh khi ông nhận thấy được những người con mà mình đã từng sinh ra trong đức tin giờ đã thực sự trưởng thành. Người đàn bà tại làng Bethany dù rằng không phải đem hết gia tài của mình mà dâng cho Chúa Giê-xu, nhưng hành động đập bể chai dầu cam tòng hương sức cho Chúa đã trở nên điều quá đỗi bất ngờ giữa vòng những người chứng kiến. Bên cạnh sự bày tỏ lòng yêu kính và muốn dâng cho Chúa điều tốt nhất đã làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên, song sự ngạc nhiên đó còn làm cho chúng ta suy ngẫm đến một ý nghĩa nữa, đó chính là vì sao bà lại có tấm lòng quá rời rộng như vậy, trong khi chẳng có một người nào đã từng làm như thế. Vậy chúng ta có thể tự đặt ra câu hỏi để có thể suy ngẫm: ngày nay có được nhiều người sẵn lòng dâng cho Chúa điều gì đó thật quý giá về cả tinh thần và vật chất không? Khi chúng ta sở hữu được một vật nào đó có giá trị, đến nỗi đó có thể là sự khao khát của bao người, và cần phải lao động tích góp trong nhiều năm dài mới có được, thì chúng ta có dám sẵn lòng như người đàn bà tại làng Bethany năm xưa không? Nếu sẵn lòng thì quá tuyệt vời. Song nếu không thì đâu là lý do khiến chúng ta không dám? Quay trở lại với lời sứ đồ Phao-lô khuyên dạy tín hữu Galati trong câu 6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Vị sứ đồ nói không phải là giúp đỡ một ít dư ra để cho người dạy đạo mình, mà là lấy trong của cải, không phải lấy một phần của cải, một vài thứ giá trị cao, mà là hết thảy của cải mình mà chia cho. Điều này có ý nghĩa gì? Như chúng ta nói, khi đề cập đến sự dạy dỗ này thì có vẻ thật nhạy cảm khi chính sứ đồ Phao-lô đang là người dạy đạo giữa vòng hội thánh, đặc biệt là tín hữu tại Galati đang trực tiếp đón nhận. Và sẽ càng trở nên khó chấp nhận hơn nếu như sứ đồ Phao-lô kêu gọi rằng ai là người dạy đạo cho mình thì hết thảy mọi người hãy lấy hết gia tài mình mà chia cho người đó. Nếu vậy thì có lẽ người dạy đạo sẽ trở nên vô cùng giàu có, hoặc ngược lại, sẽ không có ai dám tiếp đón những đầy tớ Chúa đến để dạy dỗ cho mình nữa. Khi suy ngẫm chung với cả phân đoạn mà sứ đồ Phao-lô trình bày tại đây trong ý nghĩa nguyên tắc gieo và gặt, chúng ta có thể nhận ra được lẽ thật mà ông muốn nhấn mạnh với các tín hữu Galati khi mở đầu phần kinh thánh này. Đó chính là sự so sánh giá trị giữa một bên là đạo Chúa mang ý nghĩa thuộc linh, một bên là của cải tài sản mang ý nghĩa vật chất. Có phải chăng tại làng Bethany năm xưa chỉ có duy nhất người phụ nữ đó là có chai dầu cam tòng hương quý giá đó mà thôi? Có phải chăng giữa những người đang hiện diện nơi đó thì chẳng có ai, đặc biệt là những người nam, lại không có vật chi giá trị hơn chai dầu đáng giá 300 đơn nhê đó? Vấn đề dễ hiểu nhất tại đây chính là người phụ nữ này kinh nghiệm tình yêu cùng giá trị thuộc linh mà Chúa đem đến cho bà là trỗi cao hơn mọi thứ của cải ở thế gian này. Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng linh hồn là quý giá hơn cả sự giàu có của vật chất nơi thế gian, như trong Phúc Âm Mác chương 8 từ câu 34 đến câu 37 ghi lại. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Đó là Phúc Âm Mác chương 8 từ câu 34 đến câu 37. Người đàn bà tại làng Bethany năm xưa đã nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình từ chính đạo cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban tặng cho bà. Với lòng biết ơn khi nhận biết tình yêu thương của Chúa dành cho mình, thật hết của cải bà có nơi thế gian này cũng không thể trả nổi. Vậy thì huống chi chỉ là một chai dầu cam tòng hương giá 300 đơ nhê. Quay trở lại với lẽ thật mà sứ đồ Phao-lô khuyên dạy tín hữu tại Galati, dựa vào thực trạng họ đang bị các giáo sư giả dẫn dụ và tin theo, nên chúng ta có thể nhận ra đây có thể chỉ là những tín hữu còn non nớt trong sự nhận biết về đạo cứu rỗi cùng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi một người chưa thực sự kinh nghiệm hết ý nghĩa thuộc linh quý báu nơi đạo cứu rỗi của Chúa thì đương nhiên sẽ xem những điều mang ý nghĩa thuộc linh không quan trọng hơn những gì là vật chất hiện tại mắt thấy và đang sử dụng được. Sứ đồ Phao-lô muốn họ nhận biết rằng sự nhận biết tình yêu cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Bước đi trên đường đi tức là đạo, chân lý và sự sống là chính Chúa Giê-xu, thật không có gì có thể ví sánh cho bằng phước hạnh đó được. Tín hữu Galati cần nhận ra điều này để xác định lại lòng yêu mến Chúa của mình hiện tại như thế nào. Có đang hết lòng vui mừng trân quý giá trị thuộc linh mà mình đã nhận được nơi Ngài hay không? Hay là chỉ đang mải mê với những điều tạm bợ nơi thế gian này mà mắt đang trông thấy được? Tín hữu Galati trước đây chưa biết Chúa thì tất nhiên như mọi người bước đi trên con đường riêng của mình, xây dựng những kế hoạch riêng theo điều mình cho là tốt nhất. Thế nhưng giờ đây đã nhận được giá trị thuộc linh cao trọng bởi ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ cần phải bước đi và đầu tư cách xứng đáng trong đặc ân cao trọng đó. Thay vì trước đây đầu tư trong xác thịt chỉ gạt lấy những điều thuộc về xác thịt, thì từ đây hãy đầu tư những giá trị thuộc linh. Đức Chúa Trời lại ban cho mọi điều tốt đẹp còn lại đến đời đời. Đó chính là nguyên tắc thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Ga-la-ti nhận biết ngay trong câu đầu tiên của phần Kinh Thánh này, trước khi tiếp tục bước đi trong nguyên tắc gieo và gặt theo thánh ý Chúa. Bài học áp dụng: Chúa Giê-xu từng quý sánh nước thiên đàng lại giống như người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được rồi thì sẵn sàng đánh đổi hết cả gia tài để làm sao sở hữu được hạt châu đó. Chúa phán: Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hạt châu đó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 45 đến câu 46. Quả thật như vậy, dù một người có cả thiên hạ mà phải đối diện với hỏa ngục đời đời thì còn có nghĩa gì? Đạo cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã đem đến và ban tặng cho nhân loại là món quà thiên thượng mà giá trị thuộc linh cao trọng không chi sánh bằng. Đó phải là điều đáng tôn quý hơn cả trong đời sống của người con Chúa. Kể từ khi được trở nên làm con Chúa, bước đi trên con đường sự sống dẫn đưa đến thiên đàng, chúng ta đã trân quý địa vị cao trọng này như thế nào? Chúng ta đang đầu tư thời gian cuộc đời mình trong việc tận hưởng, trao dồi giá trị thuộc linh đó, hay vẫn ưu tiên về những giá trị tạm bợ đời này như trước khi chưa tin Chúa? Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại để lượng giá và bắt đầu kết ước với Chúa những cam kết mới hơn, đầu tư ưu tiên cho giá trị thuộc linh cao trọng hơn bội phần với những của cải vật chất mắt trông thấy được. Có như thế, chúng ta mới có thể dâng cho Chúa điều quý giá nhất mình có được. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 282 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu Chúa tôi, hằng đứng trong Chúa muôn đời, hoa ác vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Bình an giống châu ngọc kia đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến cô xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa ác vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi.